Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 6 tháng 8 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, tiếp tục nói về việc phong chân phước cho Đức Pio 12. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Ban Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 28 đến câu 36. Đức Giê-xu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phê-rô, Gioan và Gia-cô-bê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt. Nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-xu và hai nhân vật đứng bên người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-xu, ông Phê-rô thưa với người rằng: Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái liều, một cho Thầy, một cho Mô-sê và một cho ông Ê-li-a. Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng, đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người. Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-xu. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng lễ kính Chúa Hiện Dung, còn được gọi là kính Chúa Giê-xu biến hình trên núi Tabor. Trên núi Tabor, Chúa đã cho ba môn đệ thâm tín nhất của Ngài là Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan nếm một chút và cảm nghiệm một phần nào niềm vui sướng và hoan lạc của nước Chúa. Mới chỉ nếm một chút thôi và mới cảm nghiệm một phần nào thôi mà Phê-rô đã cảm thấy ngất ngây tột cùng, đến nỗi đã không ngần ngại mà thốt lên rằng: Lạy Thầy, được ở lại đây thì tốt quá. Nếu được, con sẽ dựng ngay ba liều, một cho Thầy, một cho Mô-sê và một cho Ê-li-a. Niềm vui sướng mà Phê-rô cảm nhận được khi Chúa biến hình cũng chính là niềm vui sướng mà mỗi người chúng ta sẽ được hưởng trong vinh quang muôn đời. Nhưng muốn được hưởng niềm hoan lạc và sung sướng của nước trời, chúng ta cũng cần phải hiển dung, phải biến hình, phải thay đổi nếp sống trở nên tốt hơn. Như một thân cây, để có thể lớn lên nữa, thì nó cũng phải thay hình và đổi dạng. Phải đau đớn nứt nẻ thân cây, và ngay cả lột xác, bỏ rơi lại dưới đất những vỏ cây khô. Có như thế, cây mới lớn lên được. Cuộc đời chúng ta cũng vậy, muốn lớn lên mãi trong tình nghĩa tử làm con cái của Chúa. Chúng ta cũng cần phải như thân cây, cần can đảm hy sinh, chấp nhận mọi đớn đau trong sự biến hình và đổi dạng. Trút bỏ lại những càng cỗi già nua của những vỏ cây là hiện thân của những tham sân si, ghen ghét, hận thù và bất công. Trong kho tàng truyện cổ, có câu chuyện kể rằng, vào thời Trung Cổ, có một tội nhân sắp bị hành quyết tại một thị trấn nọ. Theo phép nước, chỉ có mỗi một lối thoát chết duy nhất, đó là cho tử tội nộp đủ 1.000 đồng tiền vàng để chuộc mạng. Trong chuyến vi hành, nhà vua thấy tử tội thì động lòng thương, đã hào hiệp tặng hết số tiền 700 đồng vàng mang theo. Hoàng hậu theo gương tặng 200 đồng vàng. Các quan cũng dốc túi, người ta đếm được tất cả 997 đồng vàng, chỉ còn thiếu 3 đồng vàng nữa. Công lý không thể nhân nhượng, đành phải thi hành án. Khi toán hành quyết trồng dây thần vào cổ tử tội, sửa soạn rút dây, thì bỗng có tiếng kêu lớn. Khoan đã, lục soát người nó đi, biết đâu có thêm mấy đồng vàng thì sao? Một người lính đã kiểm tra dây lưng tội nhân và móc ra được 3 đồng tiền vàng mà hắn giấu kỹ từ trước. Bài học ở đây rất dễ hiểu. Vua chính là Chúa cứu thế, Hoàng hậu là Đức Mẹ Maria, các quan là các thánh và các Kitô hữu chân chính. Tất cả đã quyên góp thành một kho báu cứu độ. Nhưng dẫu sao vẫn còn thiếu một ít. Mỗi người chúng ta phải đóng góp bằng thiện chí của mình, dù là một phần nhỏ, nhưng nó đóng vai trò quan trọng để thực hiện cuộc vượt qua, đi từ đời sống tội lỗi đến đời sống thánh thiện. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết cố gắng cộng tác với ơn Chúa mà mỗi ngày thanh luyện và biến đổi đời sống chúng con, trở nên tươi tốt và đẹp đẽ hơn trong mọi hoàn cảnh, để có thể được hiển vinh trong nước Chúa. Amen.
Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời giả vây vẫn còn đây bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cây trông nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican tuyên bố kết thúc khóa họp thứ tư của Hội đồng Hồng Y Tư vấn. Hôm thứ Tư 30 tháng 4 vừa qua, Tòa Thánh Vatican đã đưa ra một tuyên bố cho biết Hội đồng Hồng Y Tư vấn gồm 8 Hồng Y đã kết thúc khóa họp lần thứ tư kéo dài 3 ngày với bản nhận định đầu tiên về các hội đồng Tòa Thánh. Khóa họp cũng lập kế hoạch các công việc sẽ thực hiện từ nay đến phiên họp tiếp theo, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 7. 8 vị Hồng Y đã được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm không lâu sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng, và một hội đồng tư vấn để trợ giúp Ngài trong việc cai quản giáo hội và cải tổ giáo triều Roma. Tuyên bố cũng cho biết, Hội đồng Kinh tế mới được Đức Thánh Cha thành lập ngày 24 tháng 2 vừa qua, với 15 thành viên gồm 8 Hồng Y và 7 giáo dân, nhóm họp lần đầu tiên vào ngày thứ Sáu mùng 2 tháng 5 cùng với Đức Giáo Hoàng. Trọng tâm chính của cuộc họp là quy chế của chính hội đồng và kế hoạch làm việc. Ngoài ra, Ủy ban bảo vệ trẻ vị thành niên được Đức Thánh Cha thành lập ngày 22 tháng 3 vừa qua với 8 thành viên, cũng có cuộc họp đầu tiên từ thứ Năm mùng 1 tháng 5 đến thứ Bảy mùng 3 tháng 5 tại nhà khách Santa Marta. Ủy ban đã bàn thảo về bản chất và phạm vi công việc của mình, cũng như việc phối hợp các thành viên đại diện cho các khu vực địa lý khác nhau trên thế giới. Đức Thánh Cha cũng gặp gỡ các thành viên của ủy ban này. Tin Roma. Đức Thánh Cha dâng thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Thánh Stanislaw. Sáng Chủ nhật mùng 4 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm nhà thờ Thánh Stanislaw tại trung tâm thành phố Roma. Đây là ngôi nhà thờ quốc gia của Ba Lan ở Roma, phục vụ đông đảo người Ba Lan ở Roma. Thánh Giáo hoàng Gioan Paolo đã từng đến nhà thờ này 80 lần trong suốt thời gian ngài làm giáo hoàng. Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ tạ ơn về việc tuyên thánh cho Thánh Giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị, một người Ba Lan và là hồng y tổng giám mục Krakow, trước khi được bầu làm giáo hoàng vào tháng 10 năm 1978. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi dân tộc Ba Lan là một dân tộc đã trải qua rất nhiều thử thách trong lịch sử. Người Ba Lan biết rõ rằng, để được vinh quang, phải đi qua con đường khổ nạn và thập giá, và họ biết điều ấy không phải do học hỏi mà vì đã sống điều ấy. Đức Thánh Cha nói tiếp, Thánh Gioan Paolo đệ nhị là người con xứng đáng của quê hương trần thế của Ngài. Thánh nhân đã đi theo con đường ấy bằng một lối sống gương mẫu. Và Đức Thánh Cha Francisco nêu lên câu hỏi, còn chúng ta thì sao? Chúng ta có sẵn sàng đi theo con đường khổ nạn và thập giá không? Suy niệm về bài Phúc Âm Chúa Nhật thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường về Emmau. Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại một câu nói của Thánh Giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị rằng chúng ta là những người hành hương chứ không phải là những kẻ lang thang. Ngài nói tiếp, hai môn đệ trên đường Emmau là những kẻ lang thang, họ không biết mình đi đâu, cũng chẳng biết đích điểm ở đâu. Nhưng trên đường trở về, họ là chứng nhân của niềm hy vọng là Chúa Kitô, bởi vì họ đã gặp người vị khách bộ hành phục sinh, đó là Chúa Giêsu đấng phục sinh cùng đi với chúng ta. Và Chúa Giêsu đang ở đây hôm nay, người đang ở đây giữa chúng ta, người đang ở đây trong lời của người, người đang ở đây trên bàn thờ. Người cùng đi với chúng ta, người khách bộ hành phục sinh. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha xin Thánh Gioan Paolo đệ nhị giúp chúng ta cũng trở nên những người bộ hành được phục sinh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ giáo hội tại Sri Lanka tiếp tục đối thoại và hòa giải. Đức Thánh Cha Francisco cổ võ giáo hội tại Sri Lanka tiếp tục dấn thân trong hành trình đối thoại và hòa giải đất nước sau cuộc nội chiến đau thương. Sáng ngày 3 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 14 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Sri Lanka nhân dịp các vị kết thúc cuộc hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng y Chủ tịch Malcolm Ranhit, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Colombo. Trong bài huấn dụ trao cho các vị tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến ơn gọi của Kitô hữu là trở thành men giữa lòng nhân loại, công bố và mang ơn cứu độ của Chúa vào thế giới, thường bị hoang mang, mất hướng đi và cần được khích lệ. Ngài nhận xét rằng, Sri Lanka đang đặc biệt cần men ấy. Sau nhiều năm xung đột và đổ máu, chiến tranh đã chấm dứt tại đất nước anh em và bình minh hy vọng mới đang ló rạng. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều điều phải làm để thăng tiến hòa giải, tôn trọng nhân quyền của mọi người và khắc phục những căng thẳng về chủng tộc còn tồn đọng. Cùng với các giám mục Sri Lanka, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, các tín hữu công giáo tại nước này muốn cùng với mọi thành phần khác trong xã hội góp phần vào việc hòa giải và tái thiết. Sự đóng góp này là thăng tiến tình đoàn kết và hiệp nhất. Giáo hội ở một vị thế đặc biệt có thể mang lại một hình ảnh sống động về sự hiệp nhất trong đức tin với các tín hữu thuộc sắc tộc Singhalai và Tamil trong các cộng đoàn của mình. Trong các giáo xứ và trường học, trong các chương trình xã hội và các tổ chức khác của giáo hội, người Singhalai và Tamil có những cơ hội sống, học hành, làm việc và thờ phượng chung. Đức Thánh Cha cũng khích lệ các hoạt động từ thiện bác ái của giáo hội như một đóng góp quan trọng cho sự tái phát triển. Giáo hội tại Sri Lanka cũng quảng đại phục vụ trong các lĩnh vực giáo dục, săn sóc sức khỏe, nâng đỡ người nghèo. Sứ vụ của anh em và các hoạt động nâng đỡ người nghèo phải bao gồm mọi thành phần trong xã hội, vì không thể loại trừ bạo lực, bao lâu còn có tình trạng loại trừ và bất bình đẳng trong xã hội và giữa con người với nhau. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cổ võ việc đối thoại liên tôn và đại kết, thăng tiến sự hiểu biết lẫn nhau giữa tín đồ các tôn giáo và giữa các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau và làm cho nhau được phong phú. Đức Thánh Cha viết, giáo hội tại Sri Lanka phải kiên trì trong việc tìm kiếm những đối tác phục vụ hòa bình và đối thoại. Những hành vi dọa nạt cũng xảy ra đối với cộng đồng công giáo, càng thúc đẩy anh em phải củng cố dân chúng trong niềm tin của họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục Sri Lanka tích cực nâng đỡ hàng giáo sĩ và tu sĩ, cũng như đẩy mạnh việc săn sóc mục vụ cho các gia đình. Ngài viết, khi nâng đỡ tình yêu và lòng chung thủy của vợ chồng với nhau, chúng ta giúp các tín hữu sống ơn gọi của họ trong tự do và vui tươi, và chúng ta mở ra cho các thế hệ mới sự sống của Chúa Kitô và giáo hội của người. Những cố gắng của anh em trong việc nâng đỡ gia đình không những trợ giúp giáo hội nhưng còn giúp đỡ xã hội Sri Lanka nói chung, đặc biệt là những cố gắng hòa giải và hiệp nhất. Được biết, Sri Lanka hiện có hơn 20 triệu dân cư, trong đó 70% là tín hữu Phật giáo, 9% là Kitô hữu, trong đó có 1.500.000 tín hữu Công giáo. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói về thước đo của một cộng đoàn Kitô. Trong bài giảng thánh lễ sáng 29 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tập trung vào điều mà giáo hội chiếu rọi ánh sáng trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, đó là sự tái sinh từ trên cao của chúng ta trong Chúa Thánh Thần, đấng ban sự sống cho nhóm các Kitô hữu tiên khởi là những người vào lúc ấy vẫn chưa có một danh xưng. Đức Thánh Cha nói, cộng đoàn Kitô phải có khả năng thuận thảo hoàn toàn bên trong nội bộ, hầu có thể làm chứng cho Chúa Kitô với thế giới bên ngoài, ngăn chặn không để xảy ra bất kỳ những đau khổ và chịu đựng của các thành viên. Theo Đức Thánh Cha Francisco, đó là ba đặc điểm của những người đã được tái sinh. Họ đồng tâm nhất trí, nghĩa là sống trong hòa bình, một cộng đoàn trong hòa bình. Điều này có nghĩa là trong cộng đoàn này không có chỗ cho tin đồn, cho ghen tị, vu khống và phỉ báng, nhưng chỉ có chỗ cho hòa bình và tha thứ. Tình yêu bao phủ tất cả mọi thứ. Để hội đủ điều kiện có một cộng đoàn Kitô, chúng ta phải đặt câu hỏi về thái độ của mỗi người Kitô hữu. Họ có nhu mì khiêm tốn không, hay họ tranh giành quyền lực với nhau trong cộng đoàn đó hay không? Họ có cãi vã ghen tị hay không? Nếu có những thứ như thế, họ không phải đang trên con đường của Chúa Giêsu Kitô. Nhận thức rõ điều này là rất quan trọng, bởi vì ma quỷ luôn luôn cố gắng chia rẽ chúng ta. Nó là cha đẻ của chia rẽ. Những chuyện ganh tị, cãi vã về tín lý hay tranh giành quyền lực cũng xảy ra trong các cộng đoàn tiên khởi sau đó, như chuyện những bà quá than phiền, không được trợ giúp và các thánh tông đồ phải đặt ra những phó tế chuyên lo việc đó. Tuy nhiên, những ưu điểm vẫn vượt trội hơn và cho thấy những đặc tính của một cộng đoàn thực sự được tái sinh trong Chúa Thánh Thần, một cộng đoàn hài hòa và làm chứng cho đức tin. Đức Thánh Cha mời gọi các cộng đoàn Kitô hữu ngày nay suy tư trên những điều này. Cộng đoàn này của chúng ta có làm chứng cho sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô hay không? Giáo xứ này, cộng đoàn này, giáo phận kia có thực sự tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại không? Hay là, vâng, Ngài đã sống lại, nhưng chỉ ở đây, bởi vì họ chỉ là các tín hữu khi ở đây, còn trái tim của họ thì ở nơi xa xôi khác. Rồi chúng ta cũng phải nghĩ xem chúng ta có làm chứng cho Chúa Giêsu hằng sống và ngự giữa chúng ta như thế nào. Đó là cách chúng ta chứng thực cộng đoàn chúng ta là một cộng đoàn Kitô. Điểm thứ ba, từ đó chúng ta có thể đo lường cuộc sống của một cộng đoàn Kitô là người nghèo. Và ở đây, Đức Thánh Cha Francisco phân biệt hai điểm để đánh giá. Đầu tiên là thái độ của anh chị em hoặc thái độ của cộng đoàn này đối với người nghèo là gì? Thứ hai là cộng đoàn này có tinh thần khó nghèo hay không? Khó nghèo trong con tim, khó nghèo trong tâm hồn, hay nó đặt niềm tin của mình nơi sự giàu có? Hài hòa, chứng tá, khó nghèo và chăm sóc cho người nghèo là những gì Chúa Giêsu đã giải thích với ông Nicodemo. Điều này xuất phát từ trên cao, bởi vì Chúa Thánh Thần là đấng duy nhất có thể làm điều này. Đây là công việc của Chúa Thánh Thần. Giáo hội được xây dựng bởi Chúa Thánh Thần là đấng tạo ra sự hiệp nhất. Thánh Linh hướng dẫn chúng ta đến chứng tá. Thánh Linh làm cho chúng ta trở nên nghèo, bởi vì Ngài là sự giàu có của chúng ta và dẫn chúng ta đến việc chăm sóc cho người nghèo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến Hội đồng Kinh tế. Sáng mùng 2 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các thành viên của Hội đồng Kinh tế nhân dịp hội đồng này nhóm họp lần đầu tiên kể từ khi được thành lập vào ngày 24 tháng 2 vừa qua. Sau khi chào mừng Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Muchen và Freising là điều phối viên của hội đồng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, giáo hội ý thức rất rõ mình có trách nhiệm bảo vệ và quản lý tài sản giáo hội một cách cẩn trọng trong ánh sáng của sứ mệnh truyền giáo, đặc biệt chăm lo cho người nghèo. Chúng ta không được đi trạch con đường này. Tất cả mọi thứ, tính minh bạch, hiệu quả, tất cả mọi thứ đều nhắm đến mục đích này. Tất cả chỉ có thế. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Tòa Thánh được kêu gọi thực thi nhiệm vụ này, đặc biệt lưu tâm đến trách nhiệm của mình đối với giáo hội phổ quát, và không quên rằng, thách đố này phản ánh mong muốn thực hiện các cải tổ giáo triều Roma, điều cần thiết để phục vụ tốt hơn sứ vụ của giáo hội và của Phêrô. Đây là thách đố quan trọng cho lòng trung tín và khôn ngoan. Con đường sẽ không dễ dàng và đòi hỏi phải có sự can đảm và quyết tâm. Trước khi kết luận, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, hội đồng gồm 8 hồng y và 7 giáo dân, các giáo dân này là những thành viên đầy đủ và chính thức của hội đồng. Họ không phải là thành viên hạng hai. Công việc của hội đồng là rất nặng nề và quan trọng, đem lại những đóng góp cơ bản cho công việc phục vụ của giáo triều Roma và của các cơ quan khác của tòa thánh.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự tiếp tục nói về việc phong chân cước cho Đức Leo 12. Bài viết do Vũ Văn An thực hiện với phần trình bày của Văn Việt.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài thời sự hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần đầu bài viết nhắc định Đức Pio thứ 12 sẽ được phong chân phước. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài viết này. Đối với quan điểm coi Đức Pio thứ 12 đã lỗi thời, là giáo hoàng cuối cùng của thời tiền Vatican II khác với các vị kế nhiệm, thì Linh Mục Gombo nhắc người ta nên đọc tác phẩm Sự hiện diện của Đức Pio thứ 12 tại Công đồng Vatican II do Linh Mục Paolo Moliari viết cho Đại học Marseille. Cha Moliari vốn là một thành viên của Ủy ban Thần học Vatican II, cho nên Ngài dư tư cách để nói về chủ đề này. Ngài bác bỏ mọi luận đề cho rằng có sự gián đoạn giữa Đức Pio thứ 12 và Đức Gioan 23. Trong các văn kiện của Vatican II, có tất cả 219 ghi chú nhắc tới học thuyết của Đức Pio thứ 12. Không một tác phẩm nào, kể cả Thánh Augustino, Thánh Thomas Aquino hay bất cứ giáo phụ nào khác đã được trích dẫn nhiều hơn Đức Pio thứ 12. Chưa hết, trong các biên bản của công đồng, có tới 1.663 câu trích lấy của vị giáo hoàng này. Linh mục Gombo tự hỏi, những ai bảo rằng có sự gián đoạn giữa Đức Pio thứ 12 và các vị kế nhiệm, không biết họ có đọc các văn kiện này chưa? Cha không nghĩ vậy, có lẽ họ không biết tiếng Latin và không có trình độ thần học để làm việc này. Linh mục Gombo nhìn nhận rằng, án phong chân phước cho một vị confessor, tuyên xưng đức tin không bằng tử đạo mà bằng cuộc sống trên trần gian của mình, là một diễn trình hết sức tỉ mỉ, vì phải có đủ tài liệu để minh chứng rằng, ứng viên sống tin mừng một cách gương mẫu và nhất quán. Về trường hợp của Đức Pio thứ 12, cha Gombo cho biết có 98 chứng nhân từng biết Ngài vào những thời điểm khác nhau trong cuộc đời của Ngài, đã được mời tới để phỏng vấn. Chính Linh mục Gombo, trong tư cách thỉnh nguyện viên, đã thu lượm và khảo sát mọi tài liệu có trong văn khố tòa thánh. Sau đó, đề trình mọi tài liệu vừa kể cho Ủy ban Sử gia. Ủy ban này khảo sát, với sự hiện diện của chính cha, xem các tài liệu này có thấu đáo, có chuẩn xác và có được chứng thực hay không. Một lần nữa, câu hỏi lại được gửi tới cho chính thần học gia có nhiệm vụ chứng minh rằng Đức Pio thứ 12 quả có thực thi mọi nhân đức cần thiết để được phong chân phước. Cuối diễn trình này, như tập tục vốn có, là ủy ban 13 vị gồm các hồng y và giám mục của nhiều quốc gia trên thế giới. Ủy ban này phải cho biết ý kiến tích cực đối với việc phong chân phước và phải đệ trình khuyến cáo lên Đức Giáo Hoàng. Việc này đã được thực hiện thời Đức Benedicto thứ 16. Linh mục Gombo nhấn mạnh rằng, hiện chưa có chữ ký của Đức Benedicto, không hẳn vì Đức Giáo Hoàng hoài nghi các nhân đức của Đức Pio thứ 12. Mà đúng hơn, và điều này ta có thể hiểu được, vì Ngài vốn là người Đức, Ngài không muốn gây thêm phiền phức đối với người Do Thái. Có thật là do người Do Thái chăng? Linh mục Gombo minh xác, không phải mọi người Do Thái mà chỉ một số người Do Thái mà thôi. Theo cha, bất cứ nhóm lớn nào cũng đều có những người rất tốt, những người vừa vừa và những trái táo thối. Cha hiểu rằng một số người Do Thái muốn Đức Pio thứ 12 có quan điểm minh nhiên chống đối việc lưu đày của quốc xã. Nhưng về phương diện này, căn cứ vào kinh nghiệm bản thân, cha phải nói rằng, vào năm 1942, cha đang ở Hòa Lan, bị Đức lưu đày vì lý do chính trị. Trong thánh lễ ngày 26 tháng 7 năm đó, cha được nghe thư mục vụ của vị tổng giám mục duy nhất của Hòa Lan lúc đó là Đức cha De Jong. Thư này cực lực lên án sự chiếm đóng Hòa Lan của Đức. Cha có hai phản ứng tức khắc. Thoạt đầu, cha bái phục sự can đảm của vị giáo phẩm này, nhưng liền sau đó, sợ người Đức sẽ trả đũa nghiêm khắc. Đúng thế, chỉ vài ngày sau, tức vào ngày 2 tháng 8, người Đức tăng nhanh việc lưu đày người Do Thái tại Hòa Lan, gồm cả những người Do Thái trở lại Kitô giáo, trong đó có người con gái nổi danh của Sion, nữ thánh Edith Stein, và người em gái của bà. Cha kết luận rằng, nếu một phản đối tương tự của Đức Pio thứ 12 cũng sẽ không cứu được mạng sống người Do Thái, mà ngược lại chỉ có hiệu quả tai hại hơn. Đức Pio thứ 12 biết như thế nên đã quyết định hành động cách khôn ngoan. Nhiều người vẫn không có cùng nhận định như thế. Giải thích hiện tượng này, Linh mục Gombo cho rằng, các phương tiện truyền thông đóng một vai trò quan trọng ở đây. Như nhận định của một trong các sử gia người Đức nổi tiếng hiện nay là giáo sư Coran Refrain. Gần đây, ông viết cho cha. Công việc tỉ mỉ của các sử gia chúng ta chỉ được phổ biến trong giới chuyên viên, trong khi quần chúng uống đủ thứ những gì giới truyền thông mang tới cho họ. Mà trong giới truyền thông, thì cả anh dốt nát hàng đầu cũng tường thuật những chuyện ngu đần hơn cả. Nhắc đi nhắc lại nhiều lần, qua đủ mạng phát tuyến, riết trở thành khả tín đối với tai người nghe. Theo cha, công luận ngày nay hoàn toàn nắm trong tay một nhóm thù nghịch đối với giáo hội, và do đó với cả Đức Pio thứ 12. Để kết luận, Linh Mục Gombo cho hay, không biết đời cha có được chứng kiến việc phong chân phước cho Đức Pio thứ 12 hay không. Nhưng theo cha, việc ấy thế nào rồi cũng sẽ xảy ra. Khi tinh thần người ta lắng xuống và một tái thẩm định từ từ được thực thi. Cách duy nhất chấm dứt tranh cãi là phong chân phước cho Đức Pio thứ 12. Nhà bỉnh bút của tờ Boston Globe là John Allen nhận định rằng, để chấm dứt cuộc tranh cãi giữa Công giáo và Do Thái về Đức Pio thứ 12 là phong chân phước ngay bây giờ cho Ngài. Trong một bài báo gần đây, nhà báo này còn đưa ra nhận xét, các chức sắc Vatican thường nhìn thẳng vào mắt bạn mà bảo rằng, quyết định phong thánh không bao giờ chịu ảnh hưởng bởi chính trị cả. Nhưng thực tế, chính trị vẫn có thói quen lẻn vào diễn trình này, nhất là ở độ làm nó nhanh hay chậm. Không trường hợp nào đúng cho bằng trường hợp của Đức Pio thứ 12, vị giáo hoàng thời Thế chiến thứ hai mà thành tích về nạn diệt chủng vẫn còn là mối tranh chấp trong các liên hệ Do Thái và Công giáo. Ai cũng cho rằng Vatican xác tín việc Đức Pio thứ 12 đáng được phong thánh, nhưng phải tiến hành từ từ vì vị nể người Do Thái. Thái độ hiện nay vì thế cho rằng chưa có quyết định gì được đưa ra cho tới khi các văn khố mật được mở toàn diện cho công chúng. Ít nhất, đó cũng là nhận định của Đức Phanxicô. Nhưng theo Allen, việc hoàn toàn vì lý do chính trị, nghĩa là vì mối liên hệ giữa Do Thái và Công giáo hiện nay, không nên chờ tới lúc đó, mà nên phong chân phước cho Đức Pio thứ 12 ngay bây giờ. Trước nhất, quả là ngây thơ khi nghĩ rằng mở văn khố là giải quyết được mọi khó khăn. Bởi cuộc tranh chấp về thành tích của Đức Pio thứ 12 không dựa vào sự kiện, nghĩa là vào những gì Ngài đã làm, mà dựa vào những gì đáng lẽ Ngài đã nên làm. Thứ hai, Đức Pio thứ 12 mãi mãi sẽ là một ung thư trong các liên hệ Công giáo và Do Thái, bao lâu trường hợp của Ngài vẫn còn để bỏ ngỏ. Một cách để thoát cái vòng lẩn quẩn này là Tòa Thánh tuyên bố dứt khoát sẽ không bao giờ phong chân phước cho Đức Pio thứ 12. Nhưng theo giáo luật, một tuyên bố như thế vô giá trị, vì không vị giáo hoàng nào trói tay được vị kế nhiệm. Dù Đức Phanxicô có ra một sắc chỉ như thế đi chăng nữa, thì sắc chỉ này cũng sẽ hết hiệu lực khi Ngài qua đời. Thành thử, chỉ còn lại việc duy nhất là phong chân phước cho Đức Pio thứ 12. Các chuyên viên có thể còn tiếp tục tranh cãi, nhưng thế giới nói chung sẽ hết hứng thú khi vở kịch đã hạ màn. Trường hợp phong thánh cho cha Maximilian Kolbe và nữ đan sĩ Edith Stein là bằng chứng cụ thể. Cả hai vị cùng chết tại Auschwitz. Khi án phong thánh cho hai vị được mở ra, rất nhiều người Do Thái và cả Công giáo nữa lên tiếng phản đối ầm ĩ. Cha Kolbe bị tố cáo ủng hộ các ấn phẩm bài Do Thái. Còn việc trở lại Công giáo của nữ đan sĩ Stein thì bị coi như lời mời gọi cải đạo. Nhưng vào năm 1982, khi cha Kolbe được phong thánh, và vào năm 1998, khi nữ đan sĩ Stein được phong thánh, thì mọi tranh luận ủng hộ hay chống đối đều im bặt. Nhà báo Allen hiểu rõ việc Đức Phanxicô thích người Do Thái và Do Thái giáo. Cuộc phỏng vấn Ngài với tờ Warandia lại là một người Do Thái thực hiện. Đó là Henrique Seneman, người sau đó đã sắp xếp buổi cầu nguyện thượng đỉnh giữa hai nguyên thủ quốc gia Do Thái và Palestine. Hiển nhiên, Ngài không muốn làm mất lòng người đối thoại, nhưng trì hoãn quyết định chỉ gây thêm âu lo về lâu về dài, vì cứ giữ cho căng thẳng tiếp tục sôi động.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Ơn hiểu biết khiến cho chúng ta đồng cảm sâu xa với đấng tạo hóa, cho chúng ta tham dự vào cái nhìn và sự phán xử trong sáng của người, giúp nhận ra nơi các người khác tuyệt đỉnh sự tạo dựng của Thiên Chúa và thừa nhận họ như là anh chị em. Nó cũng giúp chúng ta không rơi vào thái độ lầm lạc, coi mình là chủ nhân của các thụ tạo, muốn làm gì thì làm, và nhận ra sự hạn hẹp của các thụ tạo. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích một ơn khác của Chúa Thánh Thần, đó là ơn khoa học hay ơn hiểu biết. Khi đề cập tới khoa học, chúng ta nghĩ ngay tới khả năng của con người trong việc luôn hiểu biết hơn thực tại bao quanh nó và khám phá ra các luật lệ điều khiển thiên nhiên và vũ trụ. Đức Thánh Cha giải thích ơn hiểu biết như sau. Tuy nhiên, khoa học tới từ Chúa Thánh Thần không chỉ hạn hẹp nơi sự hiểu biết nhân loại. Nó là một ơn đặc biệt giúp chúng ta tiếp nhận qua thụ tạo sự cao cả và tình yêu của Thiên Chúa và tương quan sâu xa của người với từng thụ tạo. Khi đôi mắt chúng ta được soi sáng bởi thần khí, chúng mở ra cho việc chiêm ngưỡng Thiên Chúa trong vẻ đẹp của thiên nhiên và sự vĩ đại của vũ trụ, và đưa chúng ta tới chỗ khám phá ra rằng mọi sự nói về Thiên Chúa và mọi sự nói về tình yêu của người. Tất cả khơi dậy nơi chúng ta sự kinh ngạc lớn lao và tâm tình biết ơn sâu xa. Đó là cảm xúc mà chúng ta có khi ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật hay bất cứ kỳ công nào khác, kết quả của tài khéo và óc sáng tạo của con người. Trước tất cả những điều đó, thần khí dẫn đưa chúng ta tới chỗ chúc tụng Chúa từ tận cùng thẳm con tim và thừa nhận trong tất cả những gì chúng ta có và những gì chúng ta là, một ơn vô giá của Thiên Chúa và một dấu chỉ tình yêu thương vô tận của Ngài đối với chúng ta. Chương đầu tiên của sách Sáng Thế minh nhiên rằng Thiên Chúa hài lòng về thụ tạo của người bằng cách nhấn mạnh vẻ đẹp và sự tốt lành của mọi vật. Vào cuối mỗi ngày tạo dựng, Kinh Thánh viết, Thiên Chúa thấy đó là điều tốt lành. Và nếu Thiên Chúa thấy rằng thụ tạo là một điều tốt lành và xinh đẹp, cả chúng ta nữa cũng phải bước đi trong thái độ đó, trông thấy rằng thụ tạo tốt lành và xinh đẹp. Đó là ơn hiểu biết vẻ đẹp. Chúng ta hãy chúc tụng Thiên Chúa, cảm tạ Thiên Chúa đã cho chúng ta biết bao vẻ đẹp. Đó là đường đi. Và khi Thiên Chúa hoàn thành việc tạo dựng con người, Thánh Kinh không nói, Ngài thấy đó là điều tốt lành, nhưng nói nó rất tốt lành. Ngài làm cho chúng ta gần Ngài. Dưới mắt của Thiên Chúa, chúng ta là điều xinh đẹp nhất, cao cả nhất, tốt lành nhất của việc tạo dựng. Nhưng mà thưa cha, còn các thiên thần nữa. Không, các thiên thần còn dưới chúng ta hơn các thiên thần. Chúng ta đã nghe trong sách Thánh Vịnh rằng, Chúa yêu thương chúng ta phải cảm ơn Chúa về điều này. Ơn hiểu biết đặt để chúng ta vào trong sự đồng cảm với đấng tạo hóa và làm cho chúng ta tham dự vào cái nhìn và sự phán xử trong sáng của người. Chính trong diễn tượng này mà chúng ta thành công trong việc nhận ra được nơi người nam và người nữ, tột đỉnh của việc tạo dựng như là một thành toàn, một chương trình tình yêu được in dấu nơi từng người trong chúng ta và khiến cho chúng ta thừa nhận nhau như là anh chị em. Tất cả là lý do sự thanh thản và bình an khiến cho Kitô hữu trở thành một chứng nhân tươi vui của Thiên Chúa theo gót Thánh Phanxicô thành Assisi và biết bao nhiêu vị thánh đã biết chúc tụng và ca ngợi tình yêu của Thiên Chúa qua việc chiêm ngưỡng thụ tạng. Tuy nhiên, đồng thời với ơn khoa học, ơn hiểu biết cũng giúp chúng ta không rơi vào thái độ quá đáng hay sai lầm. Thái độ sai lầm thứ nhất là nguy cơ coi mình như chủ nhân ông của thụ tạng. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Nhưng thụ tạo không phải là một tư hữu mà chúng ta có thể làm chủ tùy thích. Nó lại càng không phải là một tư hữu của một vài người, của ít người. Thụ tạo là một ơn tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta để chúng ta săn sóc và sử dụng nó cho thiện ích của tất cả mọi người, luôn luôn với sự tôn trọng lớn lao và lòng biết ơn. Thái độ sai lầm thứ hai là cám dỗ dừng lại nơi các thụ tạo, làm như chúng có thể cống hiến câu trả lời cho các chờ mong của chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần với ơn khoa học giúp chúng ta không rơi vào điều đó. Nhưng tôi muốn trở lại con đường sai lầm đầu tiên. Giữ gìn thụ tạo chứ không phải là làm chủ thụ tạo. Chúng ta phải gìn giữ thụ tạo. Đó là một ơn mà Chúa đã ban cho chúng ta, đó là món quà Thiên Chúa cho chúng ta. Chúng ta là những người giữ gìn thụ tạo. Nhưng khi chúng ta khai thác thụ tạo, chúng ta phá hủy giấc mộng tình yêu của Thiên Chúa. Tàn phá thụ tạo là nói với Thiên Chúa, con không thích, điều này không tốt. Thế thì cái gì làm con thích? Con thích chính con. Đó là tội, anh chị em thấy chưa? Và việc gìn giữ thụ tạo chính là việc giữ gìn ơn của Thiên Chúa và cũng là nói với Chúa. Con cảm ơn Chúa, con là chủ của thụ tạo. Nhưng để làm cho nó tiến tới, con sẽ không bao giờ phá hủy ơn của Chúa. Đó phải là thái độ của chúng ta đối với thụ tạo. Giữ gìn nó, bởi vì nếu chúng ta tàn phá thụ tạo sẽ tàn phá chúng ta. Đừng quên điều đó nhé. Có một lần tôi ở trong đồng quê và đã nghe một người đơn sơ rất yêu thích và săn sóc hoa nói với tôi rằng, chúng ta phải giữ gìn các điều xinh đẹp mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Thụ tạo là cho chúng ta và chúng ta phải lợi dụng chúng một cách tốt đẹp. Không khai thác nó nhưng giữ gìn nó. Bởi vì cha biết không, Thiên Chúa luôn luôn tha thứ. Đúng, Thiên Chúa luôn luôn tha thứ. Chúng ta là người, chúng ta tha thứ đôi lần. Nhưng có người sẽ nói, nhưng thưa cha, thụ tạo không bao giờ tha thứ, nếu bạn không giữ gìn nó sẽ tàn phá bạn. Điều này phải khiến cho chúng ta suy nghĩ và xin Chúa Thánh Thần ơn khoa học, ơn hiểu biết để hiểu rằng thụ tạo là món quà đẹp nhất của Thiên Chúa, là Đấng đã nói, đây là điều tốt lành, đây là điều tốt lành, đây là điều tốt lành, và là món quà cho điều tốt lành nhất mà ta đã tạo dựng là con người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Chúng ta tiếp tục chia sẻ về lương tâm. Đặng Thế Dũng đã định nghĩa lương tâm là gì và cũng đã nhắc các bạn rằng chỉ có tiếng nói của lương tâm không mà thôi thì chưa đủ. Cần phải có tiếng nói của Thiên Chúa để huấn luyện chỉ bảo lương tâm. Hôm nay, Đặng Thế Dũng nói tiếp về vai trò của lương tâm. Lương tâm có thể ví như ba ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp của mỗi chính quyền. Lương tâm có tính cách lập pháp, tức là tỏ cho biết luật lệ đúng hay sai, đồng thời điều khiển các hành động con người. Và cuối cùng là phán xét hành vi con người. chúng ta thử tìm hiểu thêm từng khía cạnh một. Thứ nhất là khía cạnh lập pháp. Lương tâm không phải là Thiên Chúa tuyên bố đặt định những luật lệ mới, nhưng lương tâm nói rõ cho biết việc nào xấu, việc nào tốt, hành động nào nên làm, hành động nào nên tránh. Lương tâm rất mực vô tư khi cho biết như vậy, và chẳng căn cứ vào tình cảm chủ quan hoặc vào nhận định thiên kiến. Thứ đến, lương tâm giống như hành pháp, thực thi lệ luật. Lương tâm tiếp tục chứng kiến xem các hành vi, cử chỉ, thái độ của con người ra thế nào, xem con người có làm chủ được các hành động hay để cho đam mê, ảnh hưởng ngoại tại, chi phối. Xem con người có ý hướng ngay lành hay xấu xa khi hành động. Lương tâm hiện diện đó để biết hết tất cả, cũng như cơ quan hành pháp công bố luật lệ hướng dẫn mọi người. Tuy nhiên, con người có lý trí và tự do, nên vẫn có quyền làm theo hoặc cưỡng lại. Và cuối cùng, khía cạnh tư pháp, nhận định và phán đoán. Khi con người hành động, lương tâm chỉ chứng kiến một cách khách quan, nhưng sau khi hành động đã qua rồi, lương tâm sẽ lập tòa án nội cung để nhận định phải trái, để phán đoán tốt xấu, để tưởng thưởng hay luận phạt. Và án của lương tâm tuyên bố là án chung thẩm, không có kháng cáo. Hậu quả của bản án đó là những tâm tình, những cảm nghĩ đi đôi với điều thiện hay điều ác, như vui sướng hay đau khổ, bình an hoặc bất ổn, thoải mái hoặc lo sợ, đáng khen hoặc đáng trách. Khi tôi làm điều gì quấy, thì lương tâm tiếp tục khiển trách và nhắc nhở lỗi lầm của tôi đã phạm. Không ai bảo tôi, nhưng từ tận đáy lòng vẫn có một tiếng nói êm nhẹ mà cương quyết rỉ vào tai cho tôi biết tôi đã đi sai để sửa lại. Chính đó là hình phạt đầu tiên, có thể nói là hóa ngục nội tại khi tôi làm điều ác. Ngược lại, khi tôi làm việc lành, lương tâm sẽ khích lệ phấn khởi tôi và đem lại cho tôi một niềm vui không tả, vượt quá mọi vui thú khác. Như thế, chỉ cần nhìn vào tận đáy lòng con người, chúng ta đã có thể nhận thấy rõ lương tâm có nhiệm vụ ấn định luật lệ, chứng kiến việc thi hành và rồi nhận định phán đoán thành quả. Tôi biết chắc một điều là lương tâm không do tôi tạo nên. Bởi lẽ, nếu tôi tự tạo ra lương tâm cho tôi, thì tất nhiên tôi có quyền uốn nắn lương tâm theo ý tôi muốn. Thế mà thực tế là nhiều lần lương tâm nói ngược hẳn với hành động của tôi. Ý tôi muốn toan tính đánh lừa người ta, ăn trộm ăn cắp, và có khi tôi đã đánh lừa thật, ăn trộm thật, ăn cắp thật, mà lương tâm đâu có ngã theo ý của tôi. Trước sau như vậy, lương tâm vẫn bảo cho tôi biết làm như thế là sai, là tội lỗi. Như thế có nghĩa là tôi không tự tạo nên lương tâm cho tôi, nhưng tôi chỉ có quyền tự do tuân theo hoặc cưỡng lại tiếng nói của lương tâm mà thôi. Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ tiếp về đề tài này vào thứ tư tuần tới. Mong các bạn sẽ theo dõi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Thật ra mình chi tìm hiểu thân ta là Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống bộn bề công việc, đôi lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi và mong muốn được người khác trợ giúp. Những lúc gặp gian nan thử thách, khiến tâm hồn xao xuyến, chúng ta mong muốn được người nâng đỡ để tìm lại niềm vui và sự bình an trong tâm hồn. Tin mừng Thánh Matthew thuật lại rằng, sau khi nghe Đức Giêsu tiên báo về cuộc khổ nạn sắp tới, các môn đệ tỏ ra hoang mang sợ hãi, không biết số phận mình rồi sẽ ra sao. Hiểu được tâm trạng lo lắng ấy, Đức Giêsu đưa ba môn đệ thân tín nhất là ông Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan lên một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Rồi có ông Môsê và ngôn sứ Elia hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu. Chứng kiến cảnh vinh quang ấy, môn đệ Phêrô cảm thấy ngất ngây, muốn ở lại đó để tận hưởng hạnh phúc. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi các ông xuống núi, trở lại với cuộc sống thường ngày, và tiến về Jerusalem để cùng chịu khổ hình thập giá với người. Cuộc hiển dung của Chúa Giêsu như một dấu hiệu loan báo trước về vinh quang phục sinh của người. Đức Giêsu luôn đối diện với đau khổ bằng thái độ tin tưởng phó thác. Người không trốn chạy như đón nhận với thái độ văn phục thẳm sâu. Người không hề than vang trách móc, nhưng tự nguyện trao hiến với trọn con tim và thể xác. Người ân cần đón nhận và uống cạn chén đắng cha trao. Trên đỉnh đồi Canvê, Chúa Giêsu thu tích vạn Phật, đã gánh lấy tội muôn dân mà đưa lên cây thập giá. Trái tim người đã rộng mở, khơi nguồn các bí tích và khai sinh giáo hội. Người đã chiến thắng sự dữ, vượt qua cái chết để tiến vào vinh quang. Ngày nay, người Kitô hữu luôn phải đối mặt với nhiều thử thách về đức tin và lòng trông cậy. Là con người, ai trong chúng ta cũng có những nỗi sợ rất chung và cũng rất riêng, hằng âm thầm đeo bám từng người, như sợ đau khổ, nghèo đói, sợ già nua, sợ xấu, sợ cô đơn, sợ bị bắt bớ, bị bỏ rơi, và nhất là sợ chết. Trên hết mọi nỗi sợ, thì tội lỗi là một nỗi đáng sợ nhất. Tội lỗi làm cho chúng ta xa lìa Thiên Chúa. Khi ấy chúng ta bước đi trong đêm tối, trong nỗi hoang mang đổ vỡ, và không tìm được ánh sáng của niềm hy vọng. Chúng ta cũng được mời gọi hướng nhìn về Chúa Giêsu phục sinh, để có đủ nghị lực thắng mọi sự. Chúng ta cần xác tín rằng, con người chỉ cảm thấy bình an và hạnh phúc đích thực khi sống thuộc trọn về Thiên Chúa. Đây là chân lý nền tảng mà giáo hội không ngừng mời gọi chúng ta thực hành trong cầu nguyện và thực thi tình bác ái đối với tha nhân. Chúa Giêsu đã vượt qua khổ giá để đi đến vinh quang. Ước gì chúng ta khám phá được ý nghĩa và giá trị của đau khổ, để biết tìm đến Chúa như nguồn trợ lực đỡ nâng và đi trọn hành trình đức tin của mình. Chúng ta hãy lắng nghe lại lời Thánh Phaolô khuyên nhủ ông Timôthê can đảm làm chứng về Chúa Giêsu như sau. Anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa. Dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo tin mừng. Anh hãy nhớ đến Đức Giêsu Kitô, đấng đã sống lại từ cõi chết, đấng xuất thân từ dòng dõi David như tôi vẫn nói trong tin mừng tôi loan báo. Vì tin mừng ấy, tôi chịu đau khổ, tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích. Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự để mưu ích cho những gì Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Kitô Giêsu và được vinh quang muôn đời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã biến mình trên núi trước mặt các môn đệ. Xin thanh luyện và biến đổi đời sống chúng con để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Khi chiêm ngóng vinh quang của Chúa, xin cho chúng con đừng chỉ thụ hưởng mà biết dấn thân phục vụ tha nhân, nhất là những người nghèo hèn bé nhỏ. Chúa đã vượt qua cái chết và bước vào vinh quang. Xin cho chúng con vượt qua con người yếu đuối ích kỷ của mình, để thiết tha tìm kiếm và sống theo thánh ý Chúa. Amen.
Thầm ra mình chi, tình ôi thầm
hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi sáng kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban buôn ơn lành cho quý vị và các bạn.